Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Practice of the Wild là tuyển tập 9 tiểu luận của Gary Snyder, xuất bản lần đầu năm 1990. Đây là tác phẩm phi hư cấu nằm giữa văn học thiên nhiên, triết học môi trường, phê bình văn hóa và suy tưởng Phật giáo. Snyder không xem hoang dã chỉ là những vùng đất chưa bị con người chạm tới. Ông dùng khái niệm này để nói về tính tự tổ chức, sự đa dạng và sức sống vốn có của toàn bộ thế giới, trong đó con người cũng là một thành viên, từ trải nghiệm sống gần đất đai, lao động ngoài trời, nghiên cứu văn hóa và thực hành thiền. Ông khảo sát cách ngôn ngữ, kinh tế, chính trị và thói quen hàng ngày định hình quan hệ của chúng ta với tự nhiên. Mục đích của cuốn sách không phải đưa ra một chương trình bảo tồn đơn giản. Nó đặt lại câu hỏi nền tảng, con người nên sống thế nào để vừa có tự do, vừa thừa nhận giới hạn sinh thái và trách nhiệm với nơi mình cư trú. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hoang dã là trật tự tự tổ chức, không phải vùng đất vắng mặt con người. Luận điểm trung tâm của Snyder là cần phân biệt giữa hoang dã, wilderness và quan niệm thông thường về thiên nhiên nguyên sơ. Nếu wilderness thường gợi ra một địa điểm xa xôi, nơi con người chỉ là khách ghé thăm, thì wilderness ở Snyder rộng hơn nhiều. Nó là khả năng các dạng sống, thời tiết, địa hình và những quan hệ sinh thái vận hành theo trật tự riêng, không phụ thuộc vào ý muốn kiểm soát của con người. Vì thế, hoang dã không đồng nghĩa với hỗn loạn, man rợ hay vô giá trị. Nó có quy luật, nhưng không phải quy luật được thiết kế để phục vụ một mục tiêu kinh tế hay hành chính duy nhất. Cách hiểu này kéo con người trở lại trong bức tranh sinh thái. Con người có ngôn ngữ, công nghệ và xã hội phức tạp, nhưng vẫn ăn, thở, sinh ra, già đi và phụ thuộc vào nước, đất, khí hậu như mọi sinh thể khác. Snyder phản đối cả thái độ tôn thờ tự nhiên từ xa lẫn thái độ coi tự nhiên là kho vật liệu. Khi đặt con người bên trong cộng đồng sự sống, ông buộc người đọc xem lại giả định rằng văn minh chỉ tiến bộ khi ngày càng tách khỏi phần hoang dã. Theo ông, vấn đề không phải xóa bỏ văn hóa, mà là xây dựng văn hóa biết chừa chỗ cho các trật tự sống khác tồn tại và phát triển. Thứ hai, tự do cần một phép lịch sự với đất đai, giới hạn và các loài khác. Trong tiểu luận The Etiquette of Freedom, Snyder đưa ra cách hiểu về tự do khác với ý niệm quen thuộc là không bị ràng buộc. Với ông, một tự do chỉ dựa trên khả năng khai thác, tiêu dùng hoặc áp đặt ý muốn sẽ nhanh chóng tự phá hủy điều kiện sống của chính nó. Tự do bền vững đòi hỏi hiểu giới hạn của địa hình, mùa vụ, nguồn nước và cộng đồng sinh vật. Vì vậy, từ etiquette, phép lịch sự hay phép ứng xử mang nghĩa rất cụ thể. Đó là biết quan sát trước khi hành động, biết lấy vừa đủ, biết phòng vệ khi cần mà không biến mọi sinh vật khác thành kẻ thù. Snyder không lãng mạn hóa đời sống tự nhiên. Con người vẫn phải trồng trọt, dựng nhà, chống sâu bệnh và tổ chức đời sống chung. Nhưng ông yêu cầu những hành động ấy được thực hiện với sự tỉnh táo về hậu quả, thay vì bằng ảo tưởng rằng mọi thứ đều có thể bị điều khiển vô hạn. Lập luận này cũng có chiều kích chính trị, một xã hội bị thúc đẩy bởi sợ hãi, khan hiếm nhân tạo và ham muốn sở hữu sẽ khó tôn trọng các giới hạn sinh thái. Bởi vậy, phép lịch sự với hoang dã vừa là kỷ luật cá nhân, vừa là tiêu chuẩn để đánh giá cách xã hội, tổ chức quyền lực, sản xuất và tiêu dùng. Thứ ba, trở thành người bản địa của một nơi là thực hành tri thức và trách nhiệm. Snyder đặc biệt quan tâm đến việc trở thành native to one's place, tức trở nên gắn bó và hiểu biết thực sự về nơi mình sống. Đây không phải là lời kêu gọi giả vờ chiếm lấy bản sắc của các cộng đồng bản địa, mà là đòi hỏi về sự cư trú có trách nhiệm. Một người sống có gốc rễ cần biết các dòng nước, kiểu đất, cây cối, chim thú, thời tiết và lịch sử sử dụng đất của vùng mình. Tri thức ấy không chỉ đến từ sách vở. Nó được hình thành qua đi bộ, làm việc, quan sát dài lâu và lắng nghe những câu chuyện gắn với địa phương. Snyder đối lập cách sống này với sự di chuyển và tiêu dùng khiến địa điểm trở thành phông nền thay thế được. Khi không biết nguồn nước đến từ đâu, rác đi về đâu hay khu rừng quanh mình đã bị biến đổi thế nào, con người dễ đưa ra lựa chọn gây tổn hại mà không nhận thấy. Tư duy vùng sinh thái của ông vì thế có giá trị thực tế. Nó hướng sự chú ý từ các khẩu hiệu chung chung sang những quan hệ cụ thể giữa cộng đồng, tài nguyên chung và khả năng tự duy trì của một vùng đất. Tuy nhiên, Snyder không khép mình trong địa phương chủ nghĩa. Việc hiểu sâu một nơi giúp ta nhận ra mọi nơi đều có giới hạn và lịch sử riêng, từ đó tạo nền tảng cho sự tôn trọng thay vì thái độ chiếm hữu. Thứ tư, ngôn ngữ. Chuyện kể và từ vựng quyết định cách con người nhìn thấy thế giới sống. Một đóng góp đặc sắc của The Practice of the Wild là Snyder không tách rời sinh thái khỏi ngôn ngữ. Trong các suy tưởng về từ ngữ, ngữ pháp và chuyện kể, ông cho rằng cách gọi tên sự vật ảnh hưởng trực tiếp đến cách ta đối xử với chúng. khi đất, rừng, động vật hoặc nước chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ như tài nguyên, hàng hóa hay đối tượng quản lý, những quan hệ sống động giữa chúng dễ bị che khuất. Ngược lại, việc học tên cây, chim, địa danh và các mùa không phải là một thú sưu tầm kiến thức. Nó rèn cho người quan sát khả năng nhận ra khác biệt, tính liên hệ và sự hiện diện của những gì không phải con người. Snyder cũng chú ý tới những truyền thống kể chuyện lâu đời, bởi chúng lưu giữ ký ức về khí hậu, đường đi, thức ăn, hiểm nguy và cách chung sống. Dù vậy, ông không đề xuất quay về một quá khứ thuần khiết, cũng không cho rằng chỉ cần đổi từ ngữ là đủ giải quyết khủng hoảng môi trường. Điểm chính là ngôn ngữ có thể củng cố ảo tưởng thống trị hoặc giúp ta phục hồi năng lực chú ý. Văn phong tiểu luận của Snyder kết hợp quan sát cụ thể, tri thức lịch sử và suy tưởng thơ ca chính là một phần của lập luận ấy. Ông dùng chữ nghĩa để đưa người đọc trở lại với tính vật chất của đất, nước, thân thể và lao động. Cuối cùng, Phật giáo, tính thiêng và phê bình khai thác gặp nhau trong một đạo đức sinh thái, nền tảng thiền học hiện diện rõ trong sách, nhưng Snyder không biến các tiểu luận thành giáo lý tôn giáo. Từ Phật giáo, ông lấy sự chú ý vào hiện tại, ý thức về vô thường và việc giảm bớt cái tôi muốn nắm quyền kiểm soát. Những yếu tố này giúp ông phê bình thói quen coi con người là trung tâm tuyệt đối của thế giới. Đồng thời, khi viết về điều tốt, điều hoang dã và điều thiêng, ông nhấn mạnh rằng tính thiêng không nhất thiết nằm ở một nơi tách biệt khỏi đời sống thường ngày. Nó có thể được nhận ra trong nguồn nước, khu rừng, loài vật và những hệ thống nuôi dưỡng đời sống, nếu con người không chỉ nhìn chúng qua giá trị sử dụng. Cách nhìn này dẫn tới phê bình cụ thể về phá rừng, quản lý đất đai ngắn hạn và các nền kinh tế không tính đến sức chịu đựng của hệ sinh thái. Snyder không phủ nhận việc con người phải can thiệp vào tự nhiên bởi nông nghiệp, lâm nghiệp và định cư đều là các hình thức can thiệp. Điều ông chất vấn là kiểu can thiệp đơn điệu, chỉ tối đa hóa lợi ích trước mắt và làm nghèo đa dạng sinh học. Vì vậy, đạo đức sinh thái trong sách không dừng ở cảm xúc yêu thiên nhiên. Nó đòi hỏi đánh giá lại cách xã hội phân bổ tài nguyên, bảo vệ tài sản chung và chấp nhận rằng không phải mọi giá trị đều quy đổi được thành lợi nhuận. Kết luận The Practice of the Wild phù hợp với người đọc quan tâm đến văn học thiên nhiên, triết học môi trường, Phật giáo, bảo tồn và phê bình văn hóa. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm giáo dục, hoạt động cộng đồng hoặc quản lý đất đai vì nó gợi ra cách đặt câu hỏi về địa phương, tài nguyên chung và hệ quả dài hạn của lựa chọn kinh tế. Lợi ích thực tế của tác phẩm không nằm ở một danh sách giải pháp sẵn dùng. Nó rèn một kiểu chú ý cụ thể hơn, từ việc nhận biết nơi chốn mình đang sống, quan sát các quan hệ sinh thái, đến xem xét ngôn ngữ nào đang khiến ta coi đất đai như vật sở hữu. Về mặt trí tuệ, Snyder mở rộng khái niệm tự do bằng cách gắn nó với trách nhiệm và giới hạn, thay vì với quyền tiêu dùng vô hạn. Điều làm sách nổi bật trong dòng viết về môi trường là sự kết hợp hiếm có giữa kinh nghiệm sống, thơ ca, học thuật và suy tưởng chính trị. Nhiều tác phẩm cùng thể loại hoặc thiên về vẻ đẹp của cảnh quan, hoặc tập trung vào số liệu và chính sách. Snyder giữ cả hai bình diện, cảm nhận trực tiếp về thế giới sống và phê bình các cấu trúc văn hóa làm suy kiệt nó. Dù được viết từ bối cảnh cuối thế kỷ 20, các câu hỏi của ông vẫn còn sức nặng, đặc biệt khi khủng hoảng khí hậu và mất đa dạng sinh học buộc con người phải xem lại vị trí của mình trong cộng đồng sự sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Snyder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!